trường hợp là hai người đều có cái tâm ăn trộm hết, nhưng mà lấy cái vật kia đáng giá là bao nhiêu mà tùy theo đó mà kết tội. Thí dụ bây giờ cái người sai á muốn lấy cái vật đáng giá 5 tiền, nhưng cái người đi lấy á, cái người đi đánh cắp á, lại lấy cái vật chỉ đáng giá 4 tiền trở xuống, thì thành ra cái chủ đích nó bị thất bại. Hai người vẫn đánh cắp được cái vật, nhưng mà vật nó lại không đúng như ý muốn, cái giá trị nó không cao đúng cái giá trị để mà kết thành tội trọng, thành ra cả hai chỉ bị tội khinh cấu. Cái này là do xui xẻo mà thành ra là tội nhẹ, tức là hai người này xui một cách có phước. Còn trường hợp thứ ba là bảo cái người đi trộm lấy đồ vật, thì cái người mà sai đi á không có cái ý định là nhiều ít gì hết, miễn lấy trộm được thôi. Rồi lúc đó là chính cái tâm của cái người đi ăn cắp á, quyết định, thì cái kẻ ăn cắp đó nếu mà tham lấy cái giá trị hơn 5 tiền trở lên thì chính cái kẻ ăn cắp mới bị cái tội trọng. Còn cái kẻ sai đi bởi vì không cần thiết là cái bao nhiêu tiền hết, như đói quá giờ sai thằng con đi ăn trộm, nhưng ông bố đói nên mà thì mày lấy được bao nhiêu cũng được hết, được cho miễn tránh khỏi cái đói thôi. Thằng con đi ăn trộm thì thấy của vật tâm tham sinh ra, trộm nhiều của thì chính thằng con bị tội trọng, còn bố sai đi tội nhẹ thôi. Thành ra tất cả những cái trường hợp như vậy mình phải lưu ý để suy nghĩ rồi mới phán cái tội nặng tội nhẹ, có tội hay không có tội. Lại nếu người bảo đi lấy tài vật thì bổn ý không định nhiều ít, 5 tiền trở lên hay 4 tiền trở xuống đều được, người đi lấy trong tâm mù mờ trộm tài vật đem về, trường hợp này kết tội cách nào? Thì phải xem giá trị tài vật bị lấy mà quyết định. Nếu đáng giá 5 tiền trở lên thì cả hai đều mang trọng tội, nếu đáng giá 4 tiền trở xuống thì chết chỉ kết thành tội khinh cấu. Đây là cái trường hợp mà cả hai anh đều mù mờ hết. Anh sai đi thì cũng nói là ồ bao nhiêu cũng được, mà anh đi lấy thì cũng vơ đại, thì cũng chẳng có nghĩ là mình phải lấy cái của nhiều hay của ít, thì cứ xem cái đồ bị mất đó mà kết tội. Còn có trường hợp cả hai người đồng đi lấy một đồ vật trị giá hơn 5 đồng tiền, nhưng khi chia mỗi người chỉ nhận được phân nửa là không đến 5 tiền, lẽ ra không phạm tội trọng, nhưng vì lúc tài vật ly khai khỏi địa phương cất giữ giá đáng 5 tiền hay hơn nên cả hai đều phạm trọng tội. Thì bây giờ cái trị giá 5 tiền mới là tội trọng, thì chỉ biết là anh đánh cắp 5 tiền thì là tội trọng, còn anh có bao nhiêu người anh muốn chia chác cho nhau làm sao, không cần thiết. Còn hoặc giả có trường hợp chỉ bảo cho người đi lấy vật ấy nhưng tự mình hoàn toàn không có ý được một phần trong ấy, thì người dạy bảo này không phạm trọng tội. Tức là đây là những anh quân sư, những anh này anh không có tâm ham, nhưng anh nghĩa là bày cho người khác để họ trộm được, anh có những cái mưu mẹo hay, thành ra coi như là anh sai bảo người ta đi lấy mà không có cái ý gọi là mình được có một phần nào trong đấy, thì anh ta không bị phạm trọng tội. Nhưng lúc người nhận lời sai bảo lấy tài vật ly khai khỏi chỗ cũ đem về, người sai bảo nhận một phần do người nhận lời đi trộm chia cho, nếu biết đồ vật là do trộm đem về mà vẫn tiếp thọ thì người sai bảo không tránh khỏi tội trộm cắp. Nhưng nếu khi đem đồ vật về mà chia chác ra mà mình nhận lấy thì coi như mình bị phạm tội trộm. Nếu không biết đồ vật ấy vốn là do trộm cắp đem về, tưởng là của người tặng cho mình, thì dù có nhận đồ cũng không có tội. Ở những trường hợp mà người ta trộm cắp về, người ta đem tặng cho mình không biết mình lấy á, thì mình không có bị tội gì hết. Còn nếu mà mình biết là đồ trộm mà mình vẫn lấy á, dù người ta tặng cho mình, người ta chia cho mình lấy, mà coi như mình bị phạm tội trộm cắp. Theo sự phân biệt trên, chúng ta thấy trộm cướp có nhiều thứ bất đồng và rất là vi tế, nhưng không lưu tâm một chút có thể phạm giới trộm cắp rồi. Thế nên chúng ta là Phật tử, nhất là một vị đại thừa Bồ Tát, với giới trộm cắp này cần phải đặc biệt lưu ý một cách nghiêm cẩn. Và đồng thời chúng ta cũng phải nhớ rõ từng chi tiết một để mà phán đoán cái tội trọng nặng nhẹ hay có tội hay không có tội. Nếu chúng ta không lưu tâm một chút thì chúng ta sẽ thành cố chấp. Bất cứ trường hợp nào, bất cứ vấn đề gì nó cũng thành cái tội lỗi rất nặng, và đâm ra sợ hãi, và đối với giới luật nhiều khi thối thất, không dám giữ giới nữa. Vậy phải làm thế nào mới không phạm tội trộm cắp? Trong luật dạy chúng ta thế này: nếu trong tâm nhận là người khác cho mình, hoặc xem đồ vật hay tiền bạc ấy là của mình, hoặc cho là vật phấn tảo người khác không cần dùng vứt bỏ, hoặc lấy đồ vật hay tiền bạc có ý nghĩ là của thân hữu tạm dùng sẽ trả lại, hoặc vì bị bệnh tâm loạn cuồng si không biết là đồ vật tiền bạc của người, những trường hợp như trên không phạm giới trộm cắp. Trộm cắp cũng đồng thời với sát sinh, có khi Bồ Tát có thể từ trong tay kẻ cướp đoạt lấy tài vật lại. Việc này ấn thuận luật sư trong Phật Pháp Khái Luận có thuyết minh, trộm cướp so với sát sinh vẫn tương đồng. Bất luận là quốc vương, tể tướng, đại thần hay thường dân, nếu có người cướp tài vật một cách phi pháp thì Bồ Tát không ngại gì chốt phế lật đổ quyền vị của các quốc vương tể tướng. Với khả năng của mình đoạt lại tài vật từ trong tay kẻ cướp kia đem trả lại cho người bị cướp đoạt, đây là việc cần phải phương tiện không thể bỏ qua. Đối với kẻ cướp đoạt kia cũng là thiện hạnh, vì nếu để cho họ thọ dụng tài vật đã cướp đoạt cách phi pháp, tức là gia thêm tội ác cho họ càng sâu, cướp đoạt lại là cứu tế cho họ. Trong tâm của Bồ Tát hoàn toàn không có một niệm giận ghét như đối với kẻ cừu thủ, mà cần phải có tâm từ bi lân mẫn. Những kẻ ác ấy hơn là người lương thiện. Làm như thế mà những người ấy vẫn không bỏ hành động tội ác, buông lung cướp đoạt tài vật của người phi pháp, cần phải dùng tinh thần: ta không nhập địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Đã có tinh thần như vậy, đối với người hành động phi pháp trên, cứ giết họ hay đoạt tài vật trở lại. Với vấn đề này, Du Già Luận Bồ Tát dưới bổn nói rất rõ ràng như sau: nếu chư Bồ Tát thấy kẻ cường đạo hay bọn trộm cướp đoạt lấy tài vật của người khác, hoặc của tăng già hay tháp Phật, kẻ cường đạo kia ngoan cố buông lung tùy tình tự ý thọ dụng những tài vật đã cướp đoạt ấy, buông lung thọ dụng tài vật của tam bảo mà không biết tội ấy là rất nặng, tương lai sẽ thọ khổ trong ác thú trải qua nhiều kiếp. Bồ Tát thấy thế rồi, đối với cái giặc cướp sanh khởi tâm lân mẫn thâm sâu, muốn làm lợi ích an lạc cho chúng, tùy theo khả năng của mình lựa lấy một thủ đoạn cưỡng bức đoạt lại tài vật. Đừng để bọn cường đạo buông lung thọ dụng mà trong đời vị lai phải chịu lấy khổ quả bi thảm. Bồ Tát vì tâm lân mẫn muốn lợi ích hữu tình mà đoạt lại tài vật, cái thuộc về của tăng già đem trả lại cho tăng già, thuộc của tháp Phật đem trả lại cho tháp Phật, và tài vật của thường dân đem trả lại cho thường dân. Riêng mình một vật rất nhỏ như sợi tơ, sợi tóc đều không tâm tham muốn. Bồ Tát tận dụng thủ đoạn tự mình có sức mạnh đoạt lại tài vật đem trả lại chỗ cũ. Do tâm lân mẫn bũ tình thì đối với giới Bồ Tát chẳng những không vi phạm mà lại sinh nhiều công đức. Với tài vật đã đoạt lại sinh khởi tâm tham dù nhỏ như sợi tơ, chẳng những không sinh công đức, trở lại trở thành kẻ trộm cướp đoạt lấy của kẻ trộm cướp là một việc tuyệt đối không được. Thế chúng ta phải hiểu rằng là ở trên có nói cái giới là dù lấy của kẻ cướp cũng thành tội trộm cắp, mà dưới này thì lại bảo chúng ta là phải phát tâm dũng mãnh. Trong những cái trường hợp dũng mãnh ở đây là trường hợp sẵn sàng đọa vào địa ngục, mà dũng mãnh ở chỗ nữa là vì từ bi mà làm cái việc cướp lại của kẻ cướp, cho đến mức có thể giết chính kẻ cướp đó để cướp đoạt lại tài vật. Thì trường hợp này chúng ta nói sao? Nó có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra nó không có mâu thuẫn nếu chúng ta hiểu biết như vậy. Nếu mình cướp lại của một kẻ cướp mà cũng với cái tâm trộm cắp, cái tâm tham lam của đó lấy về làm của mình, thì coi như mình phạm tội trộm cắp, không cần biết cái của đó nó là của ai, không cần biết cái của đó nó là chủ nhân của nó là kẻ ăn trộm, không cần biết. Nhưng chỉ biết rằng là hiện giờ ai làm chủ của nó, người đó không bằng lòng cho mình do tâm tham mà lấy, thì là mình phạm tội trộm cắp. Còn đây mình không phải do tâm tham mà lấy, không thể nào, mình không có đạo tâm thì làm sao mà có cái duyên để kết án mình là trộm cắp được. Mình không dùng đạo tâm, mình không dùng tâm tham lam, mà mình lại vì cái tâm lợi ích chúng sinh, mình vì cái tâm từ bi đối với kẻ trộm cắp đó mà mình hành xử cái việc trộm cắp này, lấy lại của họ để mà trả lại hết cho những người bị trộm cắp. Mình không lấy một sợi tơ, một sợi tóc cũng không tham, thì mình hoàn toàn là có công đức và không hề phạm giới. Nhưng có một điểm là quý vị Phật tử Đại Thừa tu theo con đường Bồ Tát Đạo nên phát cái tâm từ bi, phát Đại Bồ Đề Tâm, chứ nhất định chúng ta không vì sân tâm. Có nhiều vị vì sân tâm á, mà nhiều khi thấy những cảnh chứng tai gai mắt, tân sân hận nó nổi lên, rồi lúc đó mình lợi dụng những cái điểm được khai ở trong Bồ Tát giới này, mình bảo là trong Bồ Tát giới cũng nói là khi đó phải lấy lại của tài vật của những kẻ cướp, quốc vương đại thần thì chăng nữa là hà hiếp dân chúng cướp bóc, hay phải nổi lên lật đổ, rồi mình dùng cái tâm sân hận mình thù oán, rồi mình lợi dụng cái những cái điểm khai ở trong giới luật này nọ, rồi mình hành động, thì coi như là mình phạm giới rất nhiều. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra căn bản của vị Bồ Tát, căn bản của vị Phật tử Đại Thừa phải là từ bi tế độ chúng sinh. Nếu chúng ta làm như thế, tức là chúng ta vì tâm sân hận mà rồi lại lợi dụng. Người Phật tử đừng có để cho cái tâm sân hận nó che mờ mình, mà nhiều khi mình lại thành ra là lợi dụng những cái giới luật ở trong đạo Phật. Như vậy không nên như vậy. Mỗi lần mình thấy là mình bị cái sân hận bốc lên thì mình phải ý thức ngay, phải cố gắng mà mình sân rồi, không nên như vậy, dứt khoát là không nên như vậy, dứt khoát là phải nghe theo đạo Phật, nghe theo cái con đường giải thoát, nó mới ích lợi cho tất cả. Đừng có để cái tâm sân hận khởi lên, đừng có ngứa, nghĩa là ngứa tâm, ngứa mắt, ngứa gì, đừng có bực tức, đừng có công phẫn bất bình gì hết. Cái nông nổi, cái nóng nảy, cái sân hận đó nó chỉ có tai hại thôi. Phải bình tĩnh, phải có cái trí huệ, phải sáng suốt. Mình sẵn sàng trong đạo Phật, sẵn sàng cho mình hành động sát sinh, cho mình hành động cướp đoạt lại của vật bị cướp đoạt để phân phát lại cho những người bị mất, sẵn sàng cho mình những cái điều kiện đó. Nhưng mà căn bản là phải tâm từ bi, căn bản là mình phải có cái lòng thương những cái kẻ làm ác kia, rồi mình mới có phát triển cái sức mạnh này mà tha hồ làm những cái hành động đó. Còn nếu mà nó không đúng là từ bi tâm, mà nó chỉ do sân tâm không thôi á, thì mình phải xét lại, phải tu lại, tu cho bao giờ có đủ tâm từ bi đối với họ, lúc bây giờ có quyền ra tay sát sinh và trộm cắp lại những cái đồ mà họ đã trộm cắp. Thì đó, nó không phải là đạo Phật bắt chúng ta làm khó chúng ta gì hết, nhưng mà đạo Phật muốn cứu mình. Bởi vì chúng ta không hiểu được cái lẽ nhân quả luân hồi ở trong cái kiếp sống này, chúng ta chưa hiểu được rất nhiều vấn đề. Nhiều khi cái kẻ hiện giờ mình đang ghét vô cùng, kiếp trước là một người thân rất thân của mình, cha mẹ của mình không chừng, con cái của mình không chừng, kiếp này thành cừu thủ, kiếp sau nhiều khi lại thành ra kẻ thân để mà hành hạ, để mà làm hại nhau nữa. Rồi vấn đề nữa, nó mình muốn lợi ích chúng sinh, mình phải hiểu rõ làm thế nào mới lợi ích. Phật pháp mới đem lại lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là tài vật mới đem lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh vì vô minh nên ham tài vật, nên lúc bị mất tài vật đau khổ. Mình vì từ bi, Bồ Tát vì từ bi nên vẫn lấy cái đau khổ của chúng sinh làm cái đau khổ của mình, vẫn thấy mất tài vật là đau khổ. Nhưng mà Bồ Tát phải luôn luôn sáng suốt, biết rằng cái đau khổ đó là đau khổ của phàm phu, đau khổ của vô minh, do vô minh nên mới đau khổ. Cái nguồn gốc vô minh là gốc chính, chứ không phải cái gốc mà mất tài vật kia là cái gốc chính. Thành ra lấy lại được tài vật để cho họ vẫn là một điều mình nên làm. Nhưng cái điều mà phải làm, bổn phận phải làm của vị Bồ Tát, đó là phải dứt. Bởi vì trong cái đau khổ của chúng sinh khi mất tài vật hay mất sinh mạng, nó có hai cái gốc. Một cái nhân, cái nhân này mới đúng là nhân gốc, là nhân vô minh. Vô minh không biết rõ tài vật vô thường, không biết rõ là tài vật không phải là của sở hữu. Vô minh không biết rõ cái sinh mạng của mình vô thường, do cái nhân vô minh ấy mà mình đau khổ. Còn cái nhân duyên thứ hai để tạo ra sự đau khổ á, là cái người khác nó lấy mạng mình đi, nó lấy mất tài vật của mình đi. Cái sự mất tài vật do cái người khác đó là nguyên nhân thứ hai để nó gây ra cái đau khổ. Cái nguyên nhân thứ hai này không phải là nguyên nhân chính và đúng, mà cái nguyên nhân chính và đúng chính là nguyên nhân vô minh của chúng sinh. Thành ra vì vậy muốn cứu khổ cho chúng sinh, không phải chỉ lấy lại cái tài vật nó đem trả về cho chúng sinh là đủ. Tuy rằng trong Phật Pháp Đại Thừa, bởi vì từ bi với chúng sinh, biết rằng chúng sinh khó có trí huệ, nên vẫn nhận những cái gì mà chúng sinh đau khổ làm cái đau khổ của mình, vẫn nhận những gì chúng sinh thấy đúng làm cái thấy đúng của mình. Tức là chúng sinh thấy là mất tài vật là vì kẻ kia, thì mình cũng nhận lấy cái điều đó của chúng sinh làm đúng, để gần gũi, để hòa đồng với chúng sinh, để lợi ích cho chúng sinh, mình cũng đem đi mình